Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này What Would the Rockefellers Do? Của Garrett B. Gunderson là một cuốn sách tài chính cá nhân tập trung vào cách xây dựng, bảo vệ và chuyển giao tài sản qua nhiều thế hệ. Thay vì chỉ nói về đầu tư, tiết kiệm hay nghỉ hưu theo kiểu quen thuộc, cuốn sách đặt câu hỏi tại sao một số gia đình giàu có thể giữ được tài sản rất lâu trong khi nhiều gia đình khác lại mất gần hết chỉ sau vài thế hệ. Trọng tâm của sách là mô hình thường được gọi là Rockefeller Method, kết hợp tư duy, quản trị gia đình. Bảo hiểm nhân thọ, trọn đời được thiết kế đúng cách, dòng tiền, cấu trúc tín thác và kỷ luật, truyền lại giá trị cho con cháu. Cuốn sách không chỉ bàn về tiền như một con số, mà xem tài sản là một hệ thống cần được tổ chức, hướng dẫn và bảo vệ. Vì vậy, nó phù hợp với độc giả quan tâm đến di sản tài chính hơn là chỉ tìm mẹo làm giàu nhanh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Rockefeller Method đặt trọng tâm vào hệ thống, không chỉ vào lợi suất đầu tư. Ý tưởng nổi bật nhất của What Would the Rockefellers Do là người giàu bền vững, không chỉ dựa vào việc chọn đúng khoản đầu tư. Họ xây dựng một hệ thống để tiền được bảo vệ, được sử dụng lại và được điều phối theo mục tiêu dài hạn của gia đình. Cách nhìn này khác với lời khuyên tài chính phổ biến, vốn thường xoay quanh việc tích lũy tài sản, tối đa hóa lợi suất, rồi rút tiền khi nghỉ hưu. Gunderson cho rằng vấn đề lớn hơn là quyền kiểm soát dòng tiền, khả năng tiếp cận vốn và cách gia đình ra quyết định qua thời gian. Rockefeller Method vì thế được trình bày như một mô hình tổ chức tài chính, trong đó gia đình cố gắng giữ vốn luân chuyển trong nội bộ thay vì liên tục trả lãi, phí và quyền kiểm soát cho bên ngoài. Điểm quan trọng không phải là bắt chước gia đình Rockefeller theo nghĩa tuyệt đối, mà là học cách suy nghĩ theo cấu trúc. Nếu một gia đình chỉ có tài sản nhưng không có quy tắc, không có giáo dục tài chính và không có cơ chế quản trị, tài sản đó rất dễ bị phân tán. Cuốn sách vì vậy nhấn mạnh tính bền của hệ thống hơn là sự hấp dẫn của từng khoản đầu tư riêng lẻ. Thứ hai, Family Banking biến việc vay và chi tiêu lớn thành một phần của chiến lược dòng tiền. Một chủ đề, trung tâm của cuốn sách là Family Banking, tức là ý tưởng tạo ra một ngân hàng gia đình theo nghĩa kinh tế, không nhất thiết là một ngân hàng pháp lý. Thay vì luôn vay từ tổ chức tài chính bên ngoài để mua xe, mua nhà, mở rộng kinh doanh hoặc xử lý nhu cầu vốn, gia đình cố gắng xây dựng một nguồn vốn nội bộ có thể được sử dụng lại. Lập luận của Gunderson là mỗi khoản vay truyền thống không chỉ có giá mua mà còn có chi phí lãi, chi phí cơ hội và sự phụ thuộc vào điều kiện của ngân hàng. Nếu gia đình có một cơ chế tạo thanh khoản riêng, một phần dòng tiền có thể quay lại hệ thống của gia đình thay vì chảy ra ngoài. Điều này làm cho các giao dịch lớn trở thành cơ hội quản lý vốn, chứ không chỉ là chi tiêu. Tuy vậy, cuốn sách cũng đòi hỏi người đọc hiểu rằng mô hình này không tự vận hành. Nó cần kỷ luật hoàn trả, ghi chép rõ ràng và mục tiêu sử dụng vốn hợp lý. Nếu chỉ xem Family Banking như một cách vay dễ hơn để tiêu nhiều hơn, ý tưởng này có thể phản tác dụng. Giá trị thật của nó nằm ở việc biến dòng tiền thành một tài sản được điều phối có chủ đích. Thứ ba, bảo hiểm nhân thọ trọn đời được xem như công cụ thanh khoản, không chỉ là quyền lợi khi qua đời. Cuốn sách dành nhiều sự chú ý cho bảo hiểm nhân thọ, trọn đời được thiết kế đúng cách, thường được gọi trong sách là Cash Flow Insurance. Điểm khác biệt là Gunderson không xem bảo hiểm chỉ như khoản tiền dành cho người thụ hưởng sau khi người mua qua đời. Ông trình bày nó như một công cụ có thể tạo giá trị tiền mặt, cung cấp thanh khoản, bảo vệ một phần tài sản và cho phép vay dựa trên hợp đồng trong lúc người sở hữu còn sống. Trong logic của Rockefeller Method, bảo hiểm này đóng vai trò giống một kho dự trữ vốn, giúp gia đình không phải bán tài sản dài hạn trong thời điểm bất lợi hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường tín dụng. Cách tiếp cận này hấp dẫn vì nó nhấn mạnh sự chắc chắn, khả năng tiếp cận tiền và tính liên tục giữa các thế hệ. Tuy nhiên, đây cũng là phần dễ gây tranh luận nhất. Bảo hiểm trọn đời có chi phí, cấu trúc phức tạp và hiệu quả phụ thuộc mạnh vào cách thiết kế hợp đồng cũng như nhu cầu của từng gia đình. Vì vậy, bài học hợp lý không phải là ai cũng nên mua một sản phẩm giống nhau, mà là cần hiểu vai trò của thanh khoản và bảo vệ vốn trong một kế hoạch tài chính dài hạn. Thứ tư, Legacy Architecture kết hợp tín thác, quy tắc gia đình và giáo dục người thừa kế, What Would the Rockefellers Do? Không dừng lại ở câu hỏi làm sao để có nhiều tiền hơn. Cuốn sách quan tâm đến câu hỏi khó hơn, làm sao để tài sản không làm hỏng thế hệ sau. Vì vậy, tác giả nói nhiều đến Legacy Architecture, tức là kiến trúc di sản gồm tín thác, quy định phân phối tài sản, vai trò của người quản lý và cách gia đình truyền lại nguyên tắc sống. Một gia đình có thể để lại tiền cho con cháu, nhưng nếu người nhận không được chuẩn bị, tiền đó có thể tạo ra lệ thuộc, mâu thuẫn hoặc tiêu xài thiếu kiểm soát. Theo hướng tiếp cận của sách, di sản tốt không chỉ chuyển giao tài sản mà còn chuyển giao năng lực ra quyết định. Điều này bao gồm các cuộc họp gia đình, giáo dục tài chính, thảo luận về giá trị và tiêu chuẩn để sử dụng tiền vào học tập, kinh doanh, đóng góp hoặc đầu tư. Đây là điểm khiến cuốn sách khác với nhiều sách tài chính cá nhân thông thường. Nó xem người thừa kế là một phần của hệ thống cần được phát triển, chứ không chỉ là người nhận tài sản. Tuy nhiên, các cấu trúc quá phức tạp như hội đồng quản lý hay người giám sát tín thác có thể không cần thiết với mọi gia đình, đặc biệt nếu quy mô tài sản còn nhỏ. Cuối cùng, cuốn sách thách thức tư duy nghỉ hưu truyền thống nhưng cần đọc với sự thận trọng. Một đóng góp đáng chú ý của cuốn sách là nó đặt lại câu hỏi về mô hình tài chính quen thuộc, làm việc, tiết kiệm, đầu tư vào thị trường, rồi hy vọng đủ tiền để nghỉ hưu. Gunderson cho rằng mô hình đó khiến nhiều người tập trung quá nhiều vào con số tài sản ròng, trong khi bỏ qua dòng tiền, khả năng chống chịu và sự phối hợp giữa các quyết định tài chính. Cuốn sách khuyến khích người đọc nhìn tiền như công cụ tạo tự do, cơ hội và di sản, thay vì chỉ là quỹ tiêu dùng trong tương lai. Lập luận này có sức thuyết phục với doanh nhân, chủ doanh nghiệp hoặc gia đình có thu nhập cao vì họ thường cần thanh khoản, bảo vệ tài sản và chiến lược kế thừa rõ ràng. Dù vậy, người đọc cũng nên thận trọng. Một số chiến lược trong sách, đặc biệt là bảo hiểm trọn đời, tín thác phức tạp và mô hình ngân hàng gia đình, có thể không phù hợp nếu thu nhập chưa ổn định, nợ tiêu dùng còn cao hoặc chưa có nền tảng tài chính cơ bản. Cuốn sách có giá trị nhất khi được xem như một khung tư duy để thảo luận với chuyên gia, chứ không phải hướng dẫn áp dụng máy móc cho mọi hoàn cảnh. Kết luận, What Would the Rockefellers Do? Phù hợp nhất với doanh nhân, chủ doanh nghiệp, chuyên gia thu nhập cao, cha mẹ muốn chuẩn bị tài sản cho con cháu và những độc giả đã vượt qua giai đoạn tài chính căn bản. Nếu người đọc đang tìm một cuốn sách về lập ngân sách đơn giản, trả nợ hoặc đầu tư chỉ số, đây có thể không phải lựa chọn trực tiếp nhất. Nhưng nếu mối quan tâm là thanh khoản, bảo vệ tài sản, cấu trúc thừa kế và cách gia đình dùng tiền qua nhiều thế hệ, cuốn sách đem lại nhiều chất liệu đáng suy nghĩ. Lợi ích thực tế của nó nằm ở việc giúp người đọc nhận ra các điểm rò rỉ tài chính như lãi vay, thiếu kế hoạch kế thừa, thiếu dự trữ vốn, hoặc trao tài sản cho người thừa kế mà không chuẩn bị năng lực sử dụng. Về mặt tư duy, sách nổi bật vì chuyển trọng tâm từ làm giàu cá nhân sang quản trị tài sản gia đình. So với nhiều sách tài chính cá nhân nhấn mạnh lợi suất, kỷ luật tiết kiệm hoặc tự do tài chính, cuốn này khác biệt ở cách kết hợp bảo hiểm nhân thọ trọn đời, ngân hàng gia đình, tín thác và văn hóa gia đình thành một hệ thống di sản. Điểm mạnh cũng là điểm cần cân nhắc vì hệ thống đó có thể hữu ích nhưng chỉ nên áp dụng sau khi được điều chỉnh theo hoàn cảnh thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Gareth B. Gunderson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!